Pilot Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới, thật nhiều sức khỏe và bình an. Không biết là ngày hôm qua đổi giờ ngày hôm nay, luật sư ngủ dậy có thấy có mệt mỏi, có bị mất một tiếng giống như là các người bạn của Khánh Thi với những người quen nói là Khánh Thi ơi, mất một tiếng, luật sư có bị mất tiếng nào hay là không?
Nói chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả mất tiếng luôn đi chứ.
Nói tôi nói nổi tiếng nổi. Tôi nổi nói tiếng không chứ nổi. Không, luật sư nói nổi tiếng chứ không có mất tiếng.
Đấy đấy, nhưng mà tiếng này là tiếng nói nha, chứ không phải là tiếng trên tên tuổi nha. Hai cái nó khác nhau nha, trời ơi. Nói cho nó rõ đấy nha. Nhưng mà Khánh Thi biết sao không?
Dạ.
Trời ơi, cũng chả để ý luôn Khánh Thi. Chả để ý luôn đó, không biết luôn đó.
Trời
không biết đất luôn sao đấy. Trời đất ơi là trời.
Rồi làm sao mới biết được?
Không biết nữa, hình như là
cái điện thoại cầm tay xe, chắc giật mình á, cầm điện thoại
không lên. Không, tay không để ý luôn, đến tới lúc hình như là đang lái xe rồi cái nhìn đồng hồ nói ủa bây giờ mấy giờ, được cái người nào nói bây giờ mấy giờ mới biết là đổi giờ rồi đấy.
Vậy.
Ôi, giờ, thôi. Giờ đổi hay là đổi giờ hay là rời đổi sao trời gì cũng vậy thôi chứ sao bây giờ.
Mà tôi vẫn là tôi.
Nói vậy chứ cái con người mình nó hay lắm. Lúc nào nó cũng adapt, tức là nó đi theo những cái gì mà mình cần phải phụ thuộc hay là phải chấp nhận hay là phải hội nhập vào cái thời thế cuộc sống như vậy là nó theo thôi. Mặc dù là lúc đầu thì nó cũng hơi bỡ ngỡ ha, nhưng mà rồi thì nó cũng sẽ xong. Giống như câu nói người Việt Nam chúng ta hay nói là vạn sự khởi đầu nan, lúc đầu nó cũng khó khăn thế đó. Một hai ngày cái quên mất luôn, quên mất tiêu luôn, phải không? Bận rộn quá rồi cái thôi, còn chả nhớ gì cả. Nhiều khi quý vị biết mình đi xa về, đó nhất là những quý vị nào mà đi đi về Việt Nam ha, hay ngoại quốc ha, Thế lúc quý vị trở về Mỹ đó, quý vị bị cái gì nhỉ? Bị mất cái thời gian, bị định cái thời gian của mình. Tức là quý vị không biết rằng là ở bây giờ mình đang 12 giờ đêm hay là mình đang 7 giờ sáng ở Cali đây. Đó. Nhưng mà rồi thì là bị bận quá thì cũng chả để ý đến. Tôi là ít khi bị jet lag lắm. Jet lag á, không ít lắm. Tại vì là cứ về nơi bận quá thì cái thôi cứ làm. Cái là nó trở lại bình thường liền à. Hay thật á, ngộ thật á. Đấy. Nhưng mà chúng ta thấy thời tiết nó thay đổi, thời gian nó thay đổi. Cầu xin cho mưa xuống ha, đổ tràn đầy trên mảnh đất của chúng ta, để chúng ta không phải lo lắng về những cái việc mà thiếu thốn mà chúng ta không muốn phải đối diện với. Nhưng mà dầu gì đi chăng nữa, tôi cũng mong mỏi rằng là quý vị suy nghĩ đến những người đang ở Ukraine. Không, những người đó là họ đang đứng ở tình trạng của chúng ta mấy chục năm về trước, và có lẽ còn khó khăn hơn nữa. Cho nên mong rằng là tất cả mọi người luôn luôn cầu xin ơn trên ban cho tất cả mọi người được bình an và được nhiều sức khỏe nhé. Ai, bây giờ trở lại chương trình. Tôi thì thẳng với quý vị là sức khỏe nó không có được như ngày xưa nữa. Nó khác, nói một ít vậy nhưng mà cái người nó rất là mệt, nhưng mà không sao cả. Chúng ta cứ tiếp tục đi tới ha. Càng bận rộn thì có lẽ chúng ta lại càng quên đi những cái khó khăn trong cuộc sống, những cái gì đó chúng ta phải đối diện với, thì chúng ta sẽ lấy lại được những cái sự bình quân mà chúng ta đã không có rồi. Chúng ta cứ phải tiếp tục đi tới thôi, chúng ta đâu có quay lưng ra đằng sau đi ngược lại được, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta nói về những vấn đề liên quan đến thường trú dân. Chúng ta đã nói về những cái tình trạng, những cái trường hợp mà một người thường trú dân đó đang bị đối diện với tòa di trú. Những người ở đây làm thường trú dân, quý vị nếu đã hội đủ điều kiện thì quý vị cần phải trở thành công dân Hoa Kỳ. Quý vị có những sợ hãi gì, quý vị có thể làm hẹn lên quý vị nói chuyện với tôi. Tôi sẽ một là trình bày phân tích cho quý vị biết là quý vị nên nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, hoặc là quý vị cần phải làm những gì đó cần thiết làm để mà giải quyết được và đạt được cái kết quả làm công dân Hoa Kỳ. Rồi, nếu quý vị là những người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ mà quý vị có cái thẻ xanh 2 năm ấy, thì quý vị phải làm thế nào để làm cái thẻ xanh 10 năm cho nó đúng thời hạn nếu vẫn còn là người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ. Nhất là những người liên quan đến vấn đề hình sự, quý vị phải tham khảo với luật sư di trú. Không những là luật sư hình sự đại diện cho quý vị, nhưng mà luật sư di trú rất là quan trọng, là bởi vì cái ảnh hưởng đó nó không có xảy ra ngay tức khắc. Nó có thể xảy ra 20, 30 năm sau. Cho nên, chúng ta phải biết trước khi tôi làm công việc này thì bao nhiêu người đã bị những cái tình trạng này mà chúng ta không biết, mà quý vị không biết. Không, tôi hiểu vấn đề đó, nhưng mà ngày hôm nay quý vị không còn có lý do để nói rằng là tôi không biết nữa. Quý vị nghe tôi trên chương trình mỗi ngày, quý vị nghe tôi nói một cái tính cách rất là thẳng thắn và rất là thực tế, để cho quý vị biết rằng là bây giờ quý vị phải làm gì nếu quý vị là một thường trú dân và quý vị đối diện với những vấn đề khó khăn như thế này. Cái ông này, ông là một người thường trú dân, ông vào Mỹ và ông đã có một cuộc hôn nhân với một người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ. Và sau khi mà ông ta đi đến cái chỗ ly dị, thì một lý do nào đó, Bộ An ninh Quốc gia họ nghi ngờ đây là một cuộc hôn nhân giả. Thế là cuối cùng họ đi điều tra. Và cuối cùng họ mới biết rằng, họ biết rằng là ông này, ông là một người đã dùng cái phúc lợi về vấn đề di trú để đạt được cái kết quả là trở thành người thường trú dân. Rồi, tòa mới đưa một cái tờ giấy cáo trạng. Tờ giấy cáo trạng này chúng ta nghe và chúng ta đã biết là nó có cái tên là NTA. Cái tờ giấy cáo trạng này á, nó nói người này làm cái này, làm cái kia, làm cái gì đó sai. Trong trường hợp này thì cái người này á, đã dùng cái phúc lợi của di trú để trở thành người thường trú dân. Và vì vậy, cái người này bị đưa ra tòa di trú. Và quý vị nghe tôi nói rồi, một khi quý vị bị cái tác trợ tác trác tòa tống tới quý vị để đưa ra tòa, nhất là tòa di trú, quý vị không thể nào không xuất hiện. Quý vị không xuất hiện một cái là tòa có quyền sau một thời gian ngắn thôi. Nếu tòa ra lệnh 9 giờ có mặt ở trên tòa, thì trước 9 giờ quý vị phải có mặt, vì đúng 9 giờ quý vị phải ở trong văn phòng, trong phiên tòa, để tòa kêu cái hồ sơ của mình là mình phải có mặt. Mình mà không có mặt là tòa có quyền ra cái lệnh khiếm diện trục xuất liền tức khắc. Thế tức khắc. Tòa có những phiên tòa họ có thể chờ 5-10 phút, nhưng họ rất muốn trục xuất cái người phải đối diện với tòa mà không xuất hiện ra tòa. Rồi cái người này mới nói, tôi không ra tòa là vì lý do sức khỏe của tôi, là vì lý do tâm thần của tôi, vì lý do gì đó quý vị có, quý vị phải tham khảo với luật sư. Nếu quý vị muốn mở hồ sơ lại, nó phải đúng với những gì tòa muốn thấy, muốn đọc, muốn biết, muốn nghe. Ok, cái người này nói, tôi có những cái giấy tờ về y tế đây thưa tòa. Xin tòa cho tôi được mở lại hồ sơ là vì tôi không ra là vì tôi đã bị bệnh. Tâm thần tôi không có đủ sức khỏe để tôi có thể ra tòa ngày hôm đó, thế này thế kia thế nọ. Tôi quên là tôi không có đặt lên trên trên lịch trình, là tại vì là tôi không có đủ trí nhớ để tôi làm việc đó. Nhưng mà không phải nói là cho ngã nghe đâu. Cho dù cái người này có đặt lên trên tòa những giấy tờ về y tế của họ, tòa cũng không có bằng lòng nữa, tại vì nó không có hợp. Người này nói người này bị bệnh, mất trí nhớ một thời gian. Nhưng cái lịch sử người này đưa cho chánh án thì lại là một cái thời gian trước đó bao nhiêu lâu. Và sau khi cái ngày ra tòa thì mới có những giấy tờ liên quan đến vấn đề trí nhớ của mình với y tế, y tá, với lại medical record. Đâu có đủ, không làm như vậy được. Ok. Vì vậy, cái NTA đó quý vị, cái tờ giấy Notice to Appear nó rất là quan trọng. Nó quan trọng lắm. Nó mà sai hả? Là chúng ta phải phản kháng. Người công tố viên họ đưa mình ra tòa di trú là vì họ nói mình đã làm cái này sai, mình đã làm cái kia sai. Và nó phải đúng với cái sự cáo trạng, với những cái hình sự mình đã bị kết tội. Nhưng mà nếu công tố viên họ không đưa cái việc đó ra thì cái vấn đề là vấn đề của họ. Ví dụ mình có hai cái lỗi về hình sự, nhưng mà họ chỉ cáo mình một lỗi, ok. Cáo một lỗi mình đi ra tòa mình kiện một là mình cãi một lỗi. Tại sao tự nhiên mình lại đưa cái lỗi thứ hai ra mình cãi, mắc mớ gì? Liên quan gì đến mình mà mình đưa cái hình thứ hai ra mình cãi? Đúng không? Nhiều người cứ không biết làm thế này làm thế nọ, rồi nó ra bao nhiêu vấn đề khác mà nó chả đúng với những gì mà mình cần phải đối diện với. Nhưng chung quy mà nói, quý vị phải biết, đối diện với di trú, tòa di trú, nó là một cái vấn đề rất là nghiêm túc. Mình phải biết từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới là cái hồ sơ của mình nó đang liên quan đến việc gì, nó đang liên quan đến vấn đề như thế nào. Nếu mà mình không hiểu và mình không biết thì cái đó là lỗi ở tại mình. Đó là lý do tại sao mà quý vị tham khảo với luật sư, với ngôn ngữ mà quý vị quen thuộc với. Quý vị đâu có đi tới luật sư nói tiếng Mễ Tây Cơ để tham khảo nói chuyện về vấn đề luật hình sự hay là luật di trú về tiếng với tiếng Mễ Tây Cơ khi mình ra tiếng Việt Nam, đúng không? Nó không có một cái gì gọi là lý luận trong đó hết. Vì vậy chúng ta phải xem chuyện gì xảy ra khi chúng ta là một thường trú dân. Cái ông này ông đến từ Mễ Tây Cơ là một người thường trú dân ở tuổi còn trẻ. Trong khi ông ở trong cái quốc gia này thì ông đã làm những cái hình sự từ khi ông còn tuổi dưới tuổi vị thành niên cho đến lúc ông làm một người lớn. Hai cái tội mà ông bị đưa ra tòa di trú đó là một tội giết người không tình nguyện. Và một cái tội là ông ta đã có bạo hành, đánh con. Hai cái tội này nó xảy ra trong 20 năm khác nhau. Cái việc đầu tiên đó là mình phải xem là từ khi mình bước vào Mỹ đến lúc mà mình mang cái tội hình sự gì đó, mình bị kết cái tội hình sự đó là bao nhiêu năm? 7 năm, 5 năm, 10 năm, tùy theo. Mình phải biết rằng là dưới những cái điều luật di trú, tùy theo cái thời gian mình bị kết tội đó, từ khi mình bước vào Mỹ, ở đây là một thường trú dân, đến lúc mình bị cái tội đầu tiên là nó như thế nào, mình phải dùng những cái việc đó để mà mình tranh cãi dưới cái điều luật nào đó. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là đối với di trú, cái việc mà chúng ta nghe rất là nhiều đó là hạnh kiểm tốt hay hạnh kiểm không tốt. Quý vị đi ăn cắp, quý vị có hạnh kiểm tốt không? Không, không có. Ok, những người mà gọi là cướp của đó có hạnh kiểm tốt không? Không, tại vì mãi là những cái vấn đề nó liên quan đến hạnh kiểm nó không tốt. Rồi cái mà quan trọng nhất đó là cái hình sự nó liên quan đến cái đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony. Quý vị mà có cái hình sự đại hình có tăng trưởng đó là quý vị bị trục xuất, không có nói gì khác nữa hết. Ok, nhưng nếu quý vị có cái cáo trạng là cái hạnh kiểm của mình không tốt á, thì nó còn có cơ hội để mà xin bãi bỏ cái việc trục xuất. Nếu mình không làm đúng thì nó sẽ ra biết bao nhiêu chuyện khác. Ok, thế thì cái ông này ông ấy làm gì ông bị đưa ra tòa di trú là bởi vì hai cái vấn đề là ông ta đã có cái lỗi hành hung các con, hình hay bạo hành trong gia đình, và ông ta mang cái tội là đã giết người tình nguyện, tức là voluntary manslaughter. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề giết người, những cái vấn đề này nó liên quan đến luật tiểu bang. Luật tiểu bang, và khi nó là cái định nghĩa ở bên luật tiểu bang như thế nào, rồi chúng ta phải đưa qua cái sự phân tích ở phía bên luật liên bang, tức là luật di trú. Mình phải xem coi là cái hành động này nó có bao nhiêu cái điểm trong đó, rồi cái điểm đó đó nó hoạt động như thế nào phía ở bên di trú. Ở bên tiểu bang California này, chúng ta biết rằng là có ý định giết người hay là giết người mà không màng đến cái cuộc đời của người khác, đó là vấn đề giết người tình nguyện. Nhưng mà hầu hết trong những cái vấn đề mà giết người tình nguyện đó là cái người mà giết cái người kia đó, họ không nghĩ đến cái cuộc sống của cái người đó, là bởi vì trong cái lúc đó cái tâm trạng của họ đang nổi nóng lên, họ không còn suy nghĩ được nữa. Nếu không còn suy nghĩ được nữa thì họ đâu có cố tình giết. Nó khác hai cái chỗ nha. Cái người mà mang tội giết người mất cái mực đầu tiên, tức là cái first degree á, cái người đó họ ngồi ở ngoài đường, họ ngồi ở trước cửa nhà, họ ngồi trong xe, họ chờ cho cái người kia về, họ đã sẵn sàng, họ muốn giết cái người đó, cái đó là cái cố tình giết người đó. Còn cái người này vì ghen tuông, vì bực mình, vì nóng tính, vì cái gì đó, đùng một cái trí khôn trong một khoảnh khắc, giết cái người kia. Thì đó là những cái điểm mà công tố viên và cái người luật sư chống trả cái hồ sơ cho cái người bị cáo trạng phải nhìn vào để xem là cái đầu óc của cái người này khi giết người đó, cái đầu óc của họ đang suy nghĩ gì, đang bị vấn đề gì và như thế nào. Thì khi ra đến tòa di trú, chúng ta nói đến tòa di trú, thì những cái điểm trong cái việc giết người tình nguyện đó ở California đòi hỏi một con người đã bị giết, cái sự giết đó nó không có hợp pháp, và cái người làm cái việc giết đó, một là họ có ý định giết cái người nạn nhân, hay là họ hành động trong một cái trường hợp mà họ không để ý đến cái cuộc đời của người khác như thế nào. Và cuối cùng cái hành động của cái người làm cái việc giết người này đã đưa đến cái sự giết người bất hợp pháp. Sau đó rồi chúng ta làm gì? Chúng ta bắt đầu đi qua nói đến cái định nghĩa của cái điều khoản luật liên bang về cái hạnh kiểm của một người. Đó, quý vị thấy nó không phải là như chúng ta chỉ nói. Có người gọi cho tôi có người gọi cho tôi hỏi tôi nói với tôi như thế này, nói tôi là một người Amerishan, là con lai đúng không, tôi là một người con lai, tôi tới Mỹ là một người con lai, khi tôi đi về Việt Nam và tôi trở lại phi trường, họ đưa tôi vào cái phòng, họ phỏng vấn tôi, họ lấy cái thẻ xanh của tôi, họ nói tôi làm cái này làm cái kia làm cái nọ, tôi nói tôi đâu có làm những cái việc đó, rồi cái họ trả lại cái thẻ xanh cho tôi. Xong rồi tôi đi về Việt Nam lần thứ hai tôi trở lại, họ lại cũng làm như vậy nữa. Tôi nói với họ là họ quý vị làm như vậy một lần rồi mà quý vị không có chứng minh được là tôi làm cái gì sai, tại sao quý vị làm là lại là nữa. À, thế là cái người này bắt đầu nổi nóng lên. Mới nói như vậy thì cuối cùng thì anh ta bị tước đi cái thẻ xanh và anh ta được cái giấy NTA tống đạt đưa anh ta ra tòa di trú. Vô tình cho anh ta là cái việc này nó xảy ra trong cái thời gian đại dịch thì tòa di trú mới gia hạn. Gia hạn từ tháng này qua năm khác. Đến cái lúc mà anh ta lại được ra tòa lần thứ hai thì họ cũng lại dẫn gia hạn. Anh này anh lại nổi nóng lên, anh nói quý vị không làm được như vậy, quý vị phải cho tôi cái thẻ xanh lại, quý vị phải cho tôi cái cơ hội ra tòa, tại vì thứ nhất là tôi cái bằng lái tôi sắp hết hạn, cái thứ hai là cái thẻ đi làm của tôi sắp hết hạn, cái gì ông biết nữa. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói đây là anh này anh ấy ra điều là anh ấy muốn thế nào thì tòa phải làm như thế. Anh ấy cãi với tòa, khi anh ấy nói cho tôi nghe thì cái tâm trạng của anh ta nó y như là anh ta đang ngồi nói chuyện với lại nhân viên của tòa vậy. Anh ta nói quý vị phải trả lại thẻ xanh cho tôi, quý vị phải cho tôi ra tòa, quý vị phải như thế này như thế kia. Tôi nói anh à, tòa không có cái việc mà để cho cái người bị cáo trạng tội ra lệnh cho tòa làm cái gì tòa muốn đâu, à làm cái gì anh muốn đâu. Anh phải đi theo những cái lịch trình của tòa. Mà tôi nói được hai chữ thì anh ấy cắt ngang, anh ấy nói này nói kia nói nọ. Đến lúc tôi không nói được nữa thì anh ta nói với tôi như vậy. Anh ta gọi từ ở tiểu bang xa, anh ta nói với tôi như vậy, ở tiểu bang xa lắm, ở trong cái vùng hẻo lánh nào đó. Anh ta nói với tôi rằng là luật sư có thể ra tòa, luật sư có bảo đảm là luật sư có thể lấy lại cái thẻ xanh ngay tức khắc cho tôi được không, như này kiểu thứ. Đến lúc đó thì tôi không còn có lời gì để nói nữa hết. Tôi chỉ có biết là cảm ơn cú điện thoại của anh, cảm ơn cú điện thoại của anh, cảm ơn anh, chúc anh bình an. Tôi cúp điện thoại. Đó quý vị thấy, đây là những gì tôi đối diện với mỗi ngày. Đối diện với những cái sự đòi hỏi vô nghĩa lý của tất cả những người không biết gì về luật. Nhưng bổn phận của tôi là giải thích. là hướng dẫn. Có thể nói bổn phận của tôi là một người dạy bảo, tôi không dám nói cái chữ đó, nhưng mà chỉ bảo thì có lẽ đúng hơn, để cho quý vị hiểu rằng là khi chúng ta làm việc với những cái vấn đề về pháp luật mà chúng ta đối diện với, quý vị phải hiểu rằng là những gì quý vị yêu cầu đó, nếu tôi đã làm qua bao nhiêu lần thì tôi sẽ trình bày cho quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn biết thêm nữa thì chúng ta sẽ phân tích dựa trên những cái điều luật đã được đặt ra để mà chúng ta có thể có được những cái câu trả lời hợp lý với cái tình trạng của mình, nhất là khi quý vị đối diện với những vấn đề liên quan đến pháp luật, với trục xuất, với di trú, với hình sự, với dân sự, với luật gia đình, với luật tố tụng, với luật tài sản, tất cả những gì đó quý vị cần có cái sự giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Nhưng cùng một lúc chúng tôi cần đến cái sự hợp tác của quý vị để quý vị hiểu rằng là đây là cái phương cách làm việc, đây là cái sự phân tích về luật. Một cái hồ sơ nó không phải chỉ là nói và đồng ý hay là như thế này thế kia. Nhất là mỗi một ngày tôi đều có những quý vị nghe chương trình hay là những quý vị được giới thiệu từ những người bạn gọi cho tôi. Cái việc mà tôi phải đối diện với nhiều nhất đó là tôi phải đồng ý với cái người gọi cho tôi là họ đúng hay hay là họ như thế nào. Ví dụ như cái người này nói rằng là cái việc của tôi là như thế này, thế này, thế này, thế này. Mà nếu tôi mang ra tòa, luật sư có thể nói rằng là tôi sẽ thắng cái hồ sơ này không? Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi đó khi mà trước mặt tôi chưa biết được là cái hồ sơ của quý vị như thế nào? Đâu phải quý vị nói cho tôi nghe là quý vị thắng cái hồ sơ được đâu, tôi có thể đồng ý với quý vị được đâu. Cho nên đó, cái quan trọng nhất là quý vị phải tham khảo. Quý vị lên tham khảo, quý vị đưa giấy tờ cho tôi coi, đưa những dữ kiện cho tôi thấy. Rồi từ đó tôi mới có thể nói với quý vị rằng là cái việc này có thể phải làm như thế nào, tùy theo từng trường hợp một. Nếu mà chỉ vì một cái cú điện thoại mà giải quyết cái câu trả lời đó nội trong 30 giây hoặc là 1-2 phút thì có lẽ quý vị không cần đến luật sư nữa, đúng không? Vì vậy mà khi quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư, có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn, luật sư di trú hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi, luôn luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị và mong mọi được giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối nay với chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư một lần nữa sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả luôn luôn được nhiều sức khỏe, gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.